trong yêu sơ động 1 câu 18, lại soi sáng con mắt lòng của anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ ra làm sao. Quý vị xin Chúa, giờ phút này Ngài soi sáng con mắt lòng của chúng ta để chúng ta biết được những cái điều mà Chúa dành sẵn cho chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Quý vị đọc ở trong Ê-phê-sô đoạn 1, từ câu 1 cho đến trở xuống, quý vị thấy rằng là Chúa dành cho chúng ta đủ mọi thứ hết. Mà tại sao chúng ta không có? Vì cớ chúng ta không lấy đức tin để nhận cái đó cho mình, hoặc là chúng ta không ở gần để Thánh Linh của Ngài chỉ soi dẫn chúng ta và dẫn chúng ta vào những cái phòng bí mật đó. Quý vị, khi mà chúng ta nhờ Đức Thánh Linh á, là chúng ta ở riêng với Ngài bao nhiêu, quý vị sẽ được Chúa dẫn xa bấy nhiêu. Còn nếu mà không á, quý vị thích cho người ta biết mình bao nhiêu á, quý vị càng xa bấy nhiêu. Cho nên ngày hôm nay cái xác thịt của chúng ta nó thích cho mọi người biết mình, nhưng mà những người nào mà yêu mến Chúa thích mình với Chúa biết nhau hơn. Đã. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để dành thời giờ với Chúa nhiều hơn với con người, thì chúng ta sẽ nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 3 câu 1, bởi cái đó hỡi anh em thánh là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên Chúa kêu gọi cho chúng ta, thì bây giờ mỗi người Chúa gọi chúng ta là thánh, mà Chúa Giêsu nói là chúng ta là thần, vì trong chúng ta có cái thần linh của sự sống. Đức Chúa Trời Ngài đã hà cái sinh khí của Ngài, tức là Ngài hà cái hơi của Ngài vào trong chúng ta, cho nên chúng ta có thể liên kết với Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu chúng ta sống được xác thịt thì bắt đầu chúng ta sẽ liên kết với xác thịt và liên kết với ma quỷ. Muốn con cái của Chúa không hiểu biết điều này lừa dối, mà giờ phút này chúng ta nhận biết để cứ dùng cái tâm linh của chúng ta nối kết với Chúa, và Chúa soi sáng con mắt lòng của chúng ta đã để nhận biết Ngài. Giống như cái khải tượng tôi thấy là một người mà không có mắt, nghĩa là đọc kinh thánh không hiểu, giảng họ cũng không hiểu, nghĩa là có mắt không thấy, có tai không nghe, có trí mà không hiểu đó. Cho nên buổi tối hôm nay cái linh của sự mờ tối mà ma quỷ nó tác động cho những người đó, vì những người đó mở cửa cho ma quỷ, hoặc là một cái điều đó mà họ đã có cơ hội để ma quỷ có thể tấn công họ bởi những cái việc làm xác thực của họ, họ cho họ, thì ngay trong giờ phút này những cái điều đó bị phá đổ, và xin sự sáng của Chúa chiếu vào trong con mắt lòng của chúng ta. Vì cái hồn của chúng ta mà nó được thanh tịnh á, nó được trong suốt á, chúng ta con mắt lòng của chúng ta nó sáng, bắt đầu con mắt của chúng ta sẽ nhìn rõ ràng hơn, chúng ta nhìn sự việc nó khác. Nhưng mà nếu không á, chúng ta sẽ nhìn một cách rất là tối tăm. Quý vị thấy khi mà chúng ta đeo kiến mát vào, chúng ta nhìn thấy mọi cái nó đen hết trơn. Nhưng mà chúng ta lấy cái kiến đó ra, chúng ta sẽ nhìn mọi sự rất là rõ ràng. Cho nên ngay giờ phút này bất cứ người nào mà đã đeo những cái kiến tối tăm vào trong con mắt của chúng ta về thuộc linh, thì trong giờ phút này bởi đức tin chúng ta công bố bẻ gãy những cái đó, và chúng ta làm cho con lòng của chúng ta được soi sáng bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngay trong giờ phút này, để chúng ta được dự phần vào sự kêu gọi trên trời. Chúa kêu gọi từng người một, không có một con người nào mà Chúa không kêu gọi. Cho nên hãy nhận biết điều đó và hưởng được điều đó. Và trong phía đó chúng ta là dòng dõi thánh, dòng dõi được lựa chọn chức thầy tế lễ. Không những Chúa kêu gọi chúng ta mà Chúa muốn chúng ta là thầy tế lễ. Ngài là thầy tế lễ, cho nên Ngài muốn chúng ta là thầy tế lễ, mà thầy tế lễ để cầu thay cho mọi người ở trên đất này, cầu thay cho gia đình, cho con cái. Có một người chị em họ nói với tôi vui vui là Chúa kêu gọi chúng ta làm thầy tế lễ, mà chúng ta không làm thầy tế lễ mà chúng ta làm thầy kể lễ. Cho nên cái đi đâu chúng ta cũng kể lễ hết, chuyện này chuyện kia, chuyện buồn chuyện phiền đi đâu cũng kể lễ hết. Nhưng mà bây giờ hãy thay đổi cái chức vụ đó đi, đừng có làm thầy kể lễ nữa, mà bây giờ chúng ta làm thầy tế lễ nhà vua, vua vinh hiển của chúng ta. Là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức đó của đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Quý vị ơi, chúng ta không còn ở trong sự tối tăm, chúng ta không còn ở dưới phiền phức của Satan, chúng ta ở trong nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Cho nên lâu nay mà nhà quý vị ở khu vực tối tăm á, giờ phút này hãy dời nhà của chúng ta vào trong nơi sáng láng, vì Chúa cho chúng ta có quyền để dời nhà của chúng ta. Mà ai muốn không biết á, thì cứ ở cái vùng mất điện hoài, quý vị thấy. Nhưng mà mất điện là bởi gì? Bởi bão tố, bởi nhiều cái, hoặc là ở khu vực đó nó có thiếu nghèo quá đến nỗi không có điện. Bây giờ chúng ta không ở khu vực đó nữa. Chúa đã ban cho chúng ta, vì chúng ta là con của vua vinh hiển, cho nên chúng ta dời nước của chúng ta ngay trong giờ phút này vào trong nước sáng của Ngài, lạ lùng của Ngài, không những sáng láng mà lạ lùng của Ngài. Có nghĩa là Chúa là đấng làm những việc lớn và lạ trong đời sống của chúng ta, với điều kiện chúng ta bước qua sự sáng láng. Hãy bật đèn lên quý vị. Nhiều người có đèn ở trong nhà mà không bật lên vì sợ tốn tiền, cho nên cứ thắp một cái đèn chút xíu vậy đó, sống chi khổ vậy. Cho nên bây giờ chúng ta là những người con của vua, chúng ta hưởng theo tiêu chuẩn của thiên đàng, chúng ta bật đèn lên sáng trong nhà của chúng ta, sáng trong lòng của chúng ta, để hưởng được phước của Ngài và thấy rõ ràng. Và trong Roma nói là Roma đoạn 11:29, vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại bao giờ. Hallelujah, tôi cảm ơn Chúa về điều này. Những cái gì Chúa cho chúng ta, Chúa không bao giờ đổi lại. Ông nói bây giờ thôi con ngoan quá, ta cho con, ngày mai con không ngoan là ta lấy. Không có, cái giống như là một cái quà tặng Chúa tặng cho mình, nhưng mà chúng ta sử dụng như thế nào đó là quyền của chúng ta. Có nhiều người tặng cho họ một cái gì thôi để mà cất mất tiền, cất đến nỗi mà họ quên là họ không có cái đó luôn. Quý vị thấy có nhiều khi nhà chúng ta nhiều đồ quá đó, cái mà chúng ta có chúng ta cũng không biết luôn. À, rồi khi nào mà dọn nhà đó hay là dời nhà đó thì bắt đầu chúng ta mới lục ra nè, à mình có cái nào mình không biết, mình quên mất đó. Cho nên có những cái ơn Chúa ban cho chúng ta, có những điều Chúa làm cho chúng ta quên mất. Vì sao? Không quan tâm đến nó. À, tối hôm nay cậy ơn Chúa, chúng ta lục lại để chúng ta biết rằng những cái Chúa ban cho chúng ta Ngài không hề lấy lại, nhưng Ngài muốn nó được phát triển, Ngài muốn cho nó được kết quả, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ở trong Giăng đoạn 15:16, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các ngươi. Cảm ơn Chúa không? Cái nghĩa là Chúa chọn chúng ta đâu có biết Chúa mà chọn. Nhất là ví dụ những người Việt Nam chúng ta thờ hình lạy tượng đâu có biết Chúa đâu, nhưng mà Chúa chọn chúng ta từ khi trong lòng mẹ. À, Ngài biết chúng ta, Ngài biết rằng chúng ta sẽ có lòng để tìm kiếm Ngài, cho nên Ngài tạo điều kiện cho chúng ta để chúng ta có thể nhận biết Ngài. Cho nên Chúa chọn chúng ta, và Chúa chọn rồi Chúa lập chúng ta để các ngươi đi. À, nhiều khi có nhiều người biết Chúa chọn, biết Chúa lập, sao không có đi? À, thì cái người mà không đi không bao giờ kết quả đó. Đi ở đây là một cái đời sống tiến bước với Chúa. À, một đời sống luôn luôn muốn có một cái kết quả cho Ngài. À, đi không có nghĩa là cứ thích gói để chạy ra ngoài đường hoài đâu nha, nhưng mà đi ở đây có nghĩa là một đời sống đức tin sống động. À, trong mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta, để chi? Để biết cái sự kêu gọi của Chúa, biết cái sự lựa chọn của Chúa, và muốn thi hành cái điều đó bởi ý muốn của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ cho chúng ta được kết quả. Có một lần kia lúc mà tôi mới qua Mỹ, tôi bị tù túng quá, tôi không biết là phải như thế nào. Bắt đầu tôi nói, Chúa ơi, con ở Việt Nam con kết quả cho Chúa nhiều hơn, con ở Việt Nam con thế này thế kia, mà bây giờ con qua đây cái con bị tù túng quá, con không có kết quả cho Chúa được. Thì tự nhiên tôi nghe một cái chữ nói là chưa chắc. Tôi nói, ủa tại sao lại chưa chắc? Thì bắt đầu Chúa mới bày tỏ cho tôi những cái điều mà Chúa muốn trên đời sống của tôi. Thì tôi nói, Chúa ơi, bây giờ xin Chúa cho con được quyền năng ơn của Chúa rồi thế này. Thì tôi nghe Chúa hỏi là để làm gì? Đã ăn rồi ở quanh nhà mà đòi quyền năng để làm gì? Quý vị thấy khi mà chúng ta bước đi bởi đức tin thì chúng ta thấy quyền năng dấu kỳ phép lạ xảy ra. Cho nên đời sống của chúng ta, mỗi người đã được Chúa kêu gọi, đã được Chúa lập và đã được Chúa ban ơn để chi? Để được kết quả cho Ngài. Nên khi Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng trên trái đất này đối với loài người, Chúa nói là hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Đối với thú vật hay là đối với cây cỏ thì Chúa nói là kết quả. Cho nên cái chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời là cho mỗi một chúng ta đi đến đâu đem sự kết quả đến đó. Và Chúa muốn trái nó thường đậu luôn. Quý vị thấy có nhiều người á rất là tích cực đi mà không kết quả, trái nó không có đậu. Chúng ta hãy coi lại, chúng ta cầu nguyện với Chúa để xin Chúa chỉ cho chúng ta biết cái lý do tại sao. Tôi không đoán xét quý vị được nghe quý vị, nhưng mà quý vị sẽ tự hỏi Chúa tại sao con không có trái, nó không có đậu. Hôm nay thì thấy, ngày mai cái nó biến mất, còn rồi nhiều khi phải khó khăn lắm mới có thể đem họ trở lại với Chúa. Thì bây giờ bởi Thánh Linh dẫn dắt thì tự nhiên trái nó sẽ đậu. Và Chúa nói là lại cũng cho mọi điều ấy các người sẽ nhân danh ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các người. Chúa hứa, cho nên chúng ta không bao giờ đi mà làm, có nghĩa là nói lý thuyết mà không có quyền năng Chúa cặp theo. Chúa làm việc với các sứ đồ, các môn đồ của Ngài. Cho nên Chúa đang làm việc với chúng ta, và những cái điều chúng ta cầu xin trong danh của Ngài thì Ngài ban cho chúng ta. Mà chúng ta có thì giờ chúng ta đọc trong văn đoạn 15, chúng ta sẽ thấy những cái nguyên tắc làm sao để lời cầu nguyện của mình được nhậm đó, theo lời hứa của Ngài. Trong Công Vụ đồng 1 câu 2, cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cày Thánh Linh mà răng dạy các sứ đồ Ngài đã chọn, Đức Chúa Giê-xu cày Thánh Linh của Đức Chúa Trời để răng dạy các sứ đồ của Ngài chọn, và công việc đó đang tiếp tục ngày hôm nay. Cho nên quý vị muốn học về Chúa nhiều hơn, hãy để dành vài giờ với Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ơi, con muốn học. Nhiều khi tôi mở Kinh Thánh ra, tôi nói Thánh Linh ơi, xin Chúa dạy con. Thánh Linh ơi, tại sao cái câu này nói như vậy, con không hiểu, Chúa tỏ cho con đi. Thì có khi Chúa tỏ cho tôi trong chiêm bao, hoặc là Chúa soi sáng cho tôi để tôi có thể hiểu được điều đó, hoặc là Chúa cho tôi coi trong một ký quyển giải nghĩa hay cái gì đó, bắt đầu tôi có thể hiểu cái điều đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học tập với Đức Thánh Linh và làm quen với Đức Thánh Linh để được Ngài giúp đỡ. Cái đó là phần A. Bây giờ phần B, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài xưng là công bình, và những kẻ Ngài xưng là công bình thì Ngài sẽ làm cho vinh hiển. Ở trong Thi Thiên 143 câu 2, xin chớ đoán xét cả tôi tới Chúa, vì trước mặt Chúa chẳng người sống nào được xưng là công bình. Ở trong Roma đoạn 3 câu 10, như có chép rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Ở trong đoạn 3 câu 20, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. À, thì theo như hai câu Kinh Thánh này thì không có một người nào được xưng công bình bởi việc làm của mình hay là bởi cái sự khôn ngoan của mình. Và Kinh Thánh nói là cái sự công bình của mình nó giống như là một cái áo nhớp trước mặt Chúa. Này, có nhiều người họ làm những cái điều tốt, những cái điều mà quý giá đối với con người, với cái mắt của con người, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì cái đó nó không có giá trị gì cả. Vì sao? Ngài nhìn thấy vào trong lòng của những người đó. Nhưng mà đối với chúng ta là những người tin nhận Đức Chúa Giê-xu, thì ở trong Ê-sai 45:25, cả dòng dõi Israel đã được xưng công bình trong Đức Giê-hô-va và nhờ Ngài mà được vinh hiển. Roma đoạn 5 câu 9, huống chi nay chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thành nộ là dường nào. Cảm ơn Chúa ông quý vị. Cho nên buổi tối nay tất cả mọi người chúng ta, bởi huyết của Đức Giê-xu, chúng ta đã được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Và khi mà Chúa xưng chúng ta công bình á, thì ma quỷ đâu có quyền kiện cáo nữa. Đó, cho nên không có sự định tội cho những kẻ ở trong Chúa Giê-xu là như vậy. Vì cớ chúng ta đã được xưng công bình, nhưng mà chúng ta không biết thì ma quỷ nó đến hà hiếp chúng ta. Mình chúng ta biết thì chúng ta hay nói là ta đã được xưng công bình, và những cái tội gì chúng ta lâu nay chúng ta giữ hãy xưng ra. Vì khi quý vị giữ tội là ma quỷ nó có quyền để tấn công kiện cáo quý vị. Thì bây giờ phải giải quyết cái điều đó bởi huyết của Đức Chúa Giê-xu. Và Ngài làm cho chúng ta được vinh hiển. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 28, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quá thật ta nói cùng các người, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Cảm ơn Chúa không? Cái nghĩa là Chúa không phải cho chúng ta về đời này không thôi đâu, mà Ngài muốn cho chúng ta được hưởng những điều đó trong cõi đời đời và được đồng trị với Ngài trong ngôi vinh hiển. Và khi mà Chúa nói cái điều này với các môn đồ của Chúa để cho họ biết được rằng vương quốc của Ngài là vương quốc đời đời, và Ngài trị vì cho đến đời đời. Và chúng ta là những người theo Chúa. Chúa nói là thì các ngươi là kẻ đã theo ta, chứ ai là người theo Chúa Giê-xu đều được hưởng cái điều này bởi lời hứa của Ngài. Ở trong Giăng đoạn 17 câu 24, cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha giao con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Quý vị ơi, quý vị muốn cho Chúa làm cho mình được vinh hiển á, đừng tự của mình dành sự vinh hiển của Chúa. Đừng có đưa mình ra để cho người ta biết mình là được ơn, mình là được giỏi, mình là tài, mình là tốt bụng, mình là người dâng hiến nhiều, mình là người hát hay. Quý vị ơi, đừng bao giờ làm những việc đó, vô cùng nguy hiểm. Hãy giấu trong dòng huyết của Ngài, hãy ở trong dòng huyết của Ngài, và chính Ngài tự Ngài làm cho chúng ta vinh hiển, chứ chúng ta không cần để làm cho chúng ta vinh hiển. Mà khi chúng ta làm cho Chúa được tôn cao, được vinh hiển, thì sự vinh hiển của Ngài đầy dẫy trên chúng ta. Cho nên đừng ai dành sự vinh hiển của Chúa. Ngài không nhường sự vinh hiển của Ngài cho bất cứ một người nào. Cho nên ai mà dành sự vinh hiển của Chúa là chúng ta đang vô cùng ở trong tình trạng nguy hiểm. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Và Chúa nói khi mà Chúa muốn cho chúng ta ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, vì chúng ta nhận lấy sự vinh hiển của Ngài, chúng ta ảnh hưởng bởi sự vinh hiển của Ngài, thì Chúa nói là cha ơi, con ở đâu thì những kẻ cha giao cho con cũng ở đó với con. Quý vị biết Chúa Giê-xu ở đâu? Ngài ở trong vườn Gethsemane, Ngài ở trong nơi vắng vẻ để cầu nguyện, Ngài ở trên thập tự giá, Ngài ở trong phòng mộ, và sau đó thì Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài được vinh hiển vì cớ Đức Chúa Giêsu vâng phục Đức Chúa Cha. Vâng phục Đức Chúa Cha và bước đi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta muốn thì chúng ta hãy đi chung con đường với Ngài. Thì khi chúng ta chịu thương khó với Ngài, chúng ta chịu chết cái xác thịt này đi, chúng ta sẽ nhận lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Jesus Christ và Ngài cho chúng ta ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Tôi không biết quý vị đã từng kinh nghiệm cái điều này chưa. Tôi, Chúa cho tôi cũng kinh nghiệm được một chút. Là có nhiều khi tôi cầu nguyện thì tôi cảm nhận được cái sự vinh hiển của Ngài. Nhiều khi Chúa bao quanh tôi như một cái hơi nóng, có nghĩa là toàn cả xung quanh tôi cảm nhận một cái hơi nóng của Chúa và cái sự hiện diện của Ngài. Nhiều khi tôi cảm nhận được cái sự hiện diện của Ngài rất là mạnh mẽ đến nỗi mà dường như tôi không thể nào tôi chịu nổi trước sự vinh hiển của Chúa. Cho nên Chúa muốn chúng ta liên tục. Tôi chưa được liên tục với Chúa, mặc dù tôi có được kinh nghiệm mà tôi chưa được liên tục. Cho nên tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi xin Chúa giúp con để được ở trong sự hiện diện của Ngài, vì Ngài muốn chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài 24/24. 7 ngày trong tuần. Nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy chúng ta chạy vô, chúng ta chạy ra, chúng ta chạy vô, chúng ta chạy ra, chúng ta không ở yên được đó. Vì cớ cái xác thịt của chúng ta, nhiều khi chúng ta bị bận rộn, nhiều khi sự thiếu hiểu biết của chúng ta. Bây giờ chúng ta xin Thánh Linh Chúa giúp đỡ để chúng ta được ở với Ngài. Ngài ở đâu thì chúng ta được ở đó với Ngài. Và trong Cô Đinh Tân Nhất đoạn 15 câu 31, hỡi anh em, tôi chết hằng ngày. Đó, ông Phaolô cũng kinh nghiệm được ở trong sự vinh hiển của Chúa là phải chết hằng ngày. À, chúng ta cũng vậy, mỗi ngày chúng ta hãy cậy ơn Chúa để chết. Đóng đinh thì đóng đinh có một lần thôi, nhưng mà ông không có dùng cái xác thịt của ông đối diện với hoàn cảnh đâu. Ông gặp nhiều sự nguy hiểm trong đời sống chức vụ của ông, nhưng mà ông coi như mình đã chết rồi, cho nên cái những cái điều đó nó không còn tác động làm nao núng cái đời sống đức tin của ông theo Chúa. Và quý vị biết có một người mà trước đây tôi đã từng nói rồi, bà tên là Hedy Becker. Nếu quý vị vào trong cái website, quý vị sẽ thấy một người nữ trẻ thôi, tôi nghĩ gần khoảng 50 trở lại. Bà đã biến một cái đống rác trở thành một cái nơi đầy dẫy sự bình an và phước hạnh của Chúa. Bà đã dùng cái chỗ đó để làm một cái nơi nhóm lại. Và bây giờ bà đem các cô nhi đến và nuôi các em mà cái sự phước hạnh của Chúa tuôn đổ trên đời sống ở tại nơi đó. Và bà nói rằng là bà làm chứng lại là có nhiều khi bà đang giảng nhẹ cái tới họ đưa súng vào trong đầu của bà. Hoặc là có nhiều người họ muốn giết bà, nhưng mà nó bà chết rồi cho nên bà đâu có sợ. Đã. Và sau đó thì cái quyền năng của Chúa bắt phục những cái người mà đến tham dự. Cho nên cũng vậy, khi mà chúng ta còn sống thì chúng ta sợ lắm, sợ đủ thứ. Nhưng mà khi chúng ta chết rồi, chúng ta đâu có sợ nữa. Vì Chúa sống trong chúng ta, Ngài đối diện thay chúng ta. Ai đụng đến chúng ta là đụng đến con người của mắt Ngài. Cho nên nhiều khi chúng ta còn ở trong cái xác thịt, chúng ta sống bởi cái xác thịt, cho nên đụng vào cái gì bắt đầu ôm mặt khóc. À, rồi cái bắt đầu gọi điện thông báo cho mọi người là chúng ta đã bị tổn thương, chúng ta đã bị tấn công, chúng ta đã bị như thế này thế kia ha. Nhưng mà khi chúng ta chết rồi, những cái đó nó không còn ảnh hưởng nữa. Chúng ta bắt đầu bước đi với Đức Thánh Linh, bước đi trong sự sống mới. Và đây là cái điều tôi cũng dạy cho chính tôi, để tôi cũng hưởng được những cái điều giống như Kinh Thánh dạy, chứ không phải là tôi chỉ chia sẻ cho quý vị thôi. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31, vậy anh em hoặc ăn, uống hay làm sự chi khác hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Ăn cũng vì sự vinh hiển của Chúa, uống cũng vì sự vinh hiển của Chúa, làm sự chi khác có nghĩa là nói, đi chợ hay là bất cứ cái gì vì sự vinh hiển của Chúa. Đừng vì cái xác thịt. Quý vị biết chúng ta đối diện với cuộc sống này mỗi ngày, có nhiều người họ làm cho chúng ta bực mình, nhưng mà nếu mà chết rồi không còn bực mình nữa. À, còn nếu mà chúng ta sống thì chúng ta cảm thấy là phải đối phó với những cái hoàn cảnh này. Nhiều khi người ta nói mình ăn gian, mình đâu có ăn gian. À, bắt đầu chúng ta nổi tức lên vì cái lòng kiêu ngạo của chúng ta, cảm thấy bị sỉ nhục. Đó, bây giờ chúng ta nói thôi cảm ơn Chúa, bây giờ họ nghi vậy con giao cái điều này cho Chúa, xin Chúa giải quyết. Đó, cho nên mọi cái vì vinh hiển danh Chúa. Chúa ơi con làm vì sự vinh hiển của Ngài, bây giờ con gọi điện đây, con nói chuyện cái điều này cũng vì sự vinh hiển của Chúa chứ không phải vì cái xác thịt của con. Và cái phần D đó là không ai nghịch nổi ở trong câu 31. Đã vậy thì chúng ta nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ở trong Thi Thiên 27 câu 3, dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giả giấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. Ở Thi Thiên 56:11, tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi, người đời sẽ làm chi tôi. Quý vị thấy không? Cho nên khi ông David, ông biết được Chúa là ai, ông tin cậy vào Đức Chúa Trời, thì ông nói cái dù cứ như thế nào đi nữa, ông vẫn được vững bền. Cho nên chúng ta cũng vậy, Chúa đang ở trong chúng ta. và Ngài muốn cho chúng ta là những người dạng dĩ vững vàng, chứ không phải là những người rúng động. Thường chúng ta gặp hoàn cảnh chúng ta rất là dễ bị rúng động, nghe cái tin gì trong hội thánh cứ bắt đầu bàn tán xôn xao. Hãy đứng lại, bình tĩnh. Chúa ơi, con không có rúng động bởi những chuyện này, con cầu nguyện cho họ, con xin Chúa giúp đỡ con. Thì bắt đầu Chúa sẽ soi sáng cho chúng ta. Và phần E là ban mọi sự qua Chúa Giê-xu. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Chúng ta thấy ở trong Ê-phê-sô đoạn 1, hồi nãy tôi nói đó, quý vị đọc từ câu 1 đến câu 23, quý vị thấy Đức Chúa Trời Ngài ban hết mọi sự trong Chúa Giê-xu. Cái nghĩa là những cái gì mà Chúa Giê-xu có là Ngài ban cho chúng ta. À, Ngài ban sự sống đời đời, Ngài ban danh của Ngài, Ngài ban lời của Ngài, Ngài ban uy quyền của Ngài, Ngài ban cho chúng ta được đồng trị với Chúa Giê-xu. Cái nghĩa là tất cả mọi sự Đức Chúa Giê-xu làm chúng ta đều có hết tất cả. Đó. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không biết, cho nên chúng ta sống như một người thất bại, chúng ta sống như một người nô lệ, chúng ta sống như một người không có gì cả. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta ngày chúng ta có mọi sự ở trong Chúa Giê-xu. Về đọc kỹ lại trong Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 1 đến câu 23. Phần C đó là không còn bị kiện cáo. Ai sẽ kiện cái lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình của những kẻ ấy. À, Chúa không có còn có sự kiện cáo nào cho chúng ta là kẻ trong Chúa Giê-xu. Mà nếu còn sự kiện cáo, hãy xưng tội với Chúa và làm cho ma quỷ phải ngậm miệng lại. Và trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 27, đừng cho ma quỷ nhân dịp. Tại sao nó kiện cáo chúng ta? Còn cái gì đó mà nó liên quan trong đời sống chúng ta, còn sự cay đắng, còn sự tổn thương, còn nói hành nói xấu, còn lên án, còn chỉ trích, cứ nghĩ là hoặc là có những cái tội lỗi trước đây chúng ta phạm mà chúng ta không xưng ra hoặc là chưa xưng ra, thì đó là cho ma quỷ nó nhân dịp nó kiện cáo chúng ta. Và cái ma quỷ tức là cái kẻ kiện cáo đó, thì trong Khải Huyền đoạn 12 câu 10, thì đến cái ngày đó đó, Chúa nói là tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ. Ngày nữa, vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta là ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi, hallelujah. Cái nghĩa là đến cái thời điểm đó thì ma quỷ là kẻ kiện cáo bị quăng xuống. Ở trong Thi Thiên 107 câu 42, các người ngay thẳng sẽ thấy điều ấy và vui vẻ, còn kẻ ác đều phải ngậm miệng lại. Kẻ ác đại diện cho Satan, cho ma quỷ, nó dùng những cái người kiện cáo chúng ta. Nếu chúng ta ngay thẳng trước mặt Chúa, nó không có quyền để làm gì trên chúng ta được, và nó không có quyền kiện cáo chúng ta. Câu 34 là phần hát, ai sẽ lên án? Đức Chúa Giê-xu đã là đấng đã chết và cũng sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giê-xu đang cầu nguyện thế cho chúng ta. Chúng ta đang học Kinh Thánh ở đây. Chúa Giê-xu đang cầu thay cho chúng ta. Thánh Linh của Chúa đang cầu thay cho chúng ta. Cho nên khi mà Chúa ở với chúng ta đó, không có ai có thể lên án chúng ta được. Đã. Và Chúa dạy cho các môn đồ là họ sẽ gặp sự khó khăn, nhưng mà đừng sợ, vì Thánh Linh của Chúa sẽ giúp cho họ, nói ở trong Luca đoạn 11 câu đoạn 12 câu 11. Phần Y đó là không ai có thể phân rẽ. Ai trong đoạn 8 câu 35, ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn không? Khốn cùng, bắt bớ, đói kháng, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như là chiên định đem đến hàng làm thịt. Đó. Cho nên chúng ta là những người tin Chúa, đừng có hứa hẹn với những người nói ô tin Chúa đi được phước lắm, tin Chúa đi không có bị bắt bớ, là hoàn toàn sai với Kinh Thánh. Ở đây nói là nè, gặp này đói kém, trần truồng, hoạn nạn, khó khăn. Quý vị biết bao nhiêu người họ đang gặp những sự khó khăn trên toàn thế giới. Đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là những cái điều đó có phân rẽ khỏi chúng ta, khỏi Đức Chúa Trời không? Nhiều khi bây giờ chúng ta cầu nguyện cái gì Chúa không trả lời, nó thôi không cầu nguyện nữa. À, có một anh em kia em cầu nguyện để xin việc làm, Chúa chưa có đáp lời nó. Em xin Chúa không cho, em nghỉ chơi với Chúa, không chơi với Chúa nữa, không cầu nguyện nữa. Rồi có nhiều người xin Chúa chữa lành, Chúa không chữa lành, thôi không có tin cậy nơi Chúa nữa. Xin Chúa chữa lành, Chúa không làm, thôi không thờ phượng Chúa, không yêu mến Chúa gì nữa. Nhưng mà ở đây nó là mọi sự đó nó không phân rẽ chúng ta, vì cái tình yêu của Ngài nó lớn hơn tất cả. Quý vị ơi, những cái gì trên thế gian này sẽ tạm, nhưng mà trong cõi đời đời chúng ta được ở với Ngài, trong cõi đời đời đó mới là điều quan trọng. Đó là cái điều mà chúng ta chú tâm. Mặc dù chúng ta vẫn được Chúa, có những cái khi chúng ta cầu nguyện Chúa vẫn làm, có quyền năng dấu kỳ phép lạ của Ngài làm ra cho trên các sứ đồ có. tôi không từ chối những điều đó. Nhưng nếu chúng ta gặp những cái điều khó khăn thì chúng ta đừng vì những điều đó mà bỏ Chúa. Rất là nhiều người bỏ Chúa khi họ gặp hoạn nạn, họ gặp sự khó khăn. Ở trong Hebrew đoạn 11 câu 36, có kẻ khác chịu nhạo cười roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc rầy đây mê đó, mặc những da chiên, da dê, bị thiếu thốn ngoại đường, bị hài hiếp ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm ở dưới đất. Quý vị biết sau cái thời kỳ mà của các sứ đồ đó, có một cơn bắt bớ tàn khốc xảy đến trên các sứ đồ. Đó, và người ta, những người nào mà tin Chúa là bị giết, bị bỏ vào trong hang sư tử, bị chém, bị trói lại xong rồi tẩm dầu đốt cháy để làm đuốc. Nhiều cái điều họ bị, nhưng mà những cái điều đó không thể phân rẽ họ khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị ơi, buổi tối hôm nay ai là những người không được thuận lợi trong đời sống của mình mà cảm thấy chán nản, không muốn đi nhà thờ, không muốn đi nhóm, không muốn cầu nguyện, không muốn đọc kinh thánh, hãy đọc điều này buổi tối hôm nay để được khích lệ rằng là không có một cái gì phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Và trong phần ca thì nói rằng là đắc thắng trong mọi sự, trái lại trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mình thắng hơn mọi phần. Cảm ơn Chúa, trong mọi sự Chúa muốn chúng ta đắc thắng. Ngày hôm nay nhiều người đắc thắng, họ không đắc thắng mà họ lại đức thắng. Quý vị biết xuống dốc mà bị đức thắng là nó tuột xuống luôn. Mà Chúa muốn chúng ta đắc thắng, cho nên đừng có đổi cái chữ này nha. Cho nên nhưng Chúa cho chúng ta là những người đắc thắng, mà đắc thắng bội phần, có nghĩa là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, bởi sự sống của Ngài, bởi lời của Ngài, chúng ta được đắc thắng. Ở trong Hebrew đoạn 2 câu 14, vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt quyền sự chết là ma quỷ. Và trong Colossae đoạn 2 câu 14 câu 15, tuần vừa rồi tôi nói lộn là tuần trước là tôi nói lộn là ở trong Galati, nhưng mà không phải, trong Colossae đoạn 2 câu 14 15, Ngài xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta các điều khoản trái với chúng ta nữa. Đó. Cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh cây thập tự, Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Cho nên khi dân sự của Chúa gặp nhiều sự tấn công, gặp nhiều sự bắt bớ, họ vẫn vui cười, họ biết rằng những cái điều mà họ được hưởng trong cõi đời đời là vinh hiển, là lớn lao, cho nên họ đắc thắng khỏi cái xác thịt mà đau đớn sợ hãi để họ bước vào trong cái sự phước hạnh của Ngài. Và trong Nhân Cơ đoạn 4 câu 7, vậy hãy phục Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì nó lánh xa nè. Quý vị muốn ma quỷ nó lánh xa mình gì? Hãy phục Đức Chúa Trời. Mà quý vị biết cái người mà không phục Đức Chúa Trời là cái người như thế nào? Là cái người sống trên xác thịt, vì xác thịt nghịch lại với Đức Chúa Trời. Cho nên ai mà cái lý do chúng ta cầu nguyện để xin Chúa chỉ, cái lý do tại sao mà ma quỷ nó không chịu đi, ma quỷ nó không phục chúng ta nói chúng ta nó cự lại, là vì cái nguyên tắc là hãy phục Đức Chúa Trời, là tin cậy nơi lời của Ngài, bước đi trong danh của Ngài, thì bắt đầu hãy chống trả ma quỷ, nó sẽ lánh xa anh em. Xin Chúa giúp lời này để cho ai là những người lâu nay bị ma quỷ nó hành hạ đó, bị ma quỷ nó tấn công đó, hãy phục Đức Chúa Trời đi. Đừng dựa theo xác thịt, đừng nói theo xác thịt nữa, đừng nói theo những điều ma quỷ làm nữa. Hãy nói lời của Đức Chúa Trời, hãy công bố lời của Đức Chúa Trời và phục Đức Chúa Trời thì chống ma quỷ nó mới lánh xa. Còn nếu quý vị không phục á, mà chống nó không cần thiết nó phải đi. Vì sao? Vì chúng ta ở dưới quyền của nó. Phi rơ nhất đoạn 5 câu 8, hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sự tử sống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Quý vị thấy không? Quý vị, ma quỷ nó đi rình, nó mò, có nghĩa là sao? Nó lén, nó rình, nó sợ mà. Đó. Mà ở đây Chúa dạy cho chúng ta là hãy tiết độ và tỉnh thức. À. Tiết độ, một cái người không tiết độ rất là dễ bị ma quỷ nó tấn công. Đó, cho nên Chúa muốn cho chúng ta phải tiết độ để về mọi lĩnh vực. Có nhiều người hay quá máu, và Chúa không muốn chúng ta quá máu, vì cái người tiết độ là cái người kiểm soát được. Và chúng ta là kiểm soát được thì chúng ta có thể nhìn được những cái sự việc xung quanh nó rất là dễ dàng. Xin Chúa cho chúng ta tiết độ trong mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta. Quý vị xin Chúa sẽ chỉ, Chúa sẽ giúp cho chúng ta. Và trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Chỉ có bởi sức của Ngài chúng ta mới được mạnh dạn, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Cho nên đừng sợ ma quỷ nữa, hãy đứng lên, Hãy nói bây giờ con mặc lấy quyền năng của Ngài, con tội lỗi quý vị xưng hết và mặc lấy quyền năng của Chúa, mặc lấy lời của Ngài thì quý vị sẽ được mạnh mẽ. Và trong câu 11 của Ê-phê-sô đoạn 6, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững và địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa thế gian mờ tối, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng. Lời của Đức Chúa Trời trở nên là dây nịt lưng, là một cái sự sẵn sàng cho chúng ta mặc lấy giáp bằng sự công bình. Đừng có mặc lấy sự khôn ngoan của mình, đừng có dùng cái xác thịt mà cự ma quỷ, không có thành công đâu. Bây giờ mặc lấy áo giáp của sự công bình, cái là bỏ cái áo nhớp của chúng ta đi, mặc lấy áo sáng láng của Chúa bằng huyết của Đức Chúa Giêsu, được xưng công bình, mặc nó trở nên như một cái áo giáp, vì áo giáp là để bảo vệ chúng ta trong chiến trận. Cho nên xin Chúa cho chúng ta mặc lấy áo giáp, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép. Quý vị đi đánh trận mà không có giày dép thì chạy không thể nào chạy được, sẽ bị gai, sẽ bị chông, sẽ bị đủ thứ và làm ngăn trở. Cho nên cái tinh lành của Chúa, bình an của Chúa là giày dép của chúng ta, để chúng ta vươn qua hết, vượt qua hết, và những cái gì mà cạm bẫy chúng ta không bị tai họa. Cho nên cái sự bình an là điều vô cùng quan trọng nên đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy giữ lấy sự bình an trong đời sống của chúng ta, mặc lấy sự công bình của Chúa và lẽ thật của Ngài làm dây nịt lưng trên đời sống của chúng ta. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuận. Nhiều khi chúng ta không có đức tin trong lời của Ngài. Ồ, nói mấy người đó nói vậy thôi, chứ còn tôi là có hoàn cảnh, tôi là khác, cho nên là cái điều này là không có ứng dụng cho tôi làm rồi, tôi thử hết rồi, đâu có gì đâu. Đó, chúng ta không có đức tin để biết rằng lời của Ngài là thuận để đỡ những cái tên lửa mà ma quỷ nó bắn trên đời sống của chúng ta. Giờ đó anh em có thể dập tắt được cái tên lửa kẻ dữ ma quỷ luôn luôn bắn tên. Quý vị nghĩ là ô, có một số người bị ma quỷ tấn công, một số người khác không bị tấn công. Không có một người nào không bị nó tấn công. Bất cứ người nào là tạo vật của Đức Chúa Trời thì nó ghét Đức Chúa Trời, cho nên nó ghét tạo vật của Ngài. Nó muốn diệt tạo vật của Ngài, vì nó không địch nổi lại Chúa, cho nên nó muốn tấn công vào con cái của Đức Chúa Trời. Đó, có nhiều người thì thuộc về nó không cần tấn công nữa. Nhưng mà quý vị thấy mỗi lần mà quý vị bắt đầu yêu mến Chúa, quý vị có những cái quyết định là ma quỷ nó tấn công, bây giờ chúng ta phải làm gì? Mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời, mặc lấy quyền năng của Ngài, làm cho mình mạnh mẽ và địch lại những cái điều đó, và chúng ta sẽ thắng hơn. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, mà cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa là mão trụ, sự cứu chuộc của Chúa là mão trụ cho chúng ta, để giải quyết cái đầu này. Cái đầu này nó suy nghĩ lung tung lắm, cái đầu này nó dễ nghi ngờ Chúa lắm. Bây giờ bởi sự cứu chuộc của Ngài, xin Chúa chuộc tâm trí của chúng ta, để chúng ta được hiểu biết lời của Ngài, và chúng ta cầm lấy lời của Ngài như là gươm á. Quý vị thấy gươm á là phải mài, nó mới bén. Nhiều khi quý vị cái gươm cứ để đó, không bao giờ sử dụng, cho nên nó đánh mình là bắt đầu mình ôm mặt mình khóc. Chúa ơi con khổ quá, sao ma quỷ nó quánh con hoài. Chúa ơi, Chúa nói vũ khí của con đâu? Dạ con treo hết rồi, con cất hết rồi, giờ con không biết nó ở đâu nữa. Đó, đi ra trận mà không có mang lấy vũ khí thì làm sao mà đánh được. Cho nên chúng ta phải mặc lấy, phải trang bị cho mình, để cho khi nó đến bất cứ lúc nào, nhiều khi nó đến trong giấc ngủ của chúng ta cũng biết cách để đối phó với cái công việc của ma quỷ. Nó phải thua vì nó đã thua rồi. Chúa Giêsu Ngài đã đánh bại nó. Chúa Giêsu đã cầm quyền lấy chìa khóa sự chết và âm phủ. Ngài hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho Ngài. Bây giờ Ngài giao lấy cho chúng ta. Ngài chỉ cho chúng ta đánh trận, mà chúng ta không làm theo thì không biết cách nào để giúp đỡ quý vị hết. Ở trong Giăng nhất đoạn 4 câu 4, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Nè, Chúa ở trong chúng ta lớn hơn kẻ trong thế gian. Kẻ trong thế gian là Satan và những cái bè lũ của nó, những cái người đồng sự với nó, những kẻ làm việc cho nó. Bây giờ Chúa nói là đấng ở trong chúng ta là Chúa Giêsu Christ á, vì Ngài cầm quyền chìa khóa và sự chết và âm phủ, vì hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đã được giao cho Ngài, cho nên Ngài đang ở trong chúng ta, nên Ngài lớn lao ở trong chúng ta mà chúng ta không biết, cho nên chúng ta mới sợ ma quỷ là kẻ nhỏ trước Chúa Giêsu Christ, vì Ngài đã đánh bại nó rồi, đâu còn gì nữa. Thì chúng ta sẽ coi một câu chuyện ở trong các vua nhì đoạn 6 câu 14 là Elise. Và tôi tóm lược cái câu chuyện này là Elise, khi mà quân thù đánh dân Israel, ông bày tỏ cho họ những cái mưu trước của kẻ thù, cho nên dân Israel, kẻ thù không đánh được. ông vua mới tức giận, ông nói bây giờ ai là người đã đưa những cái tin mật này ra. Thì một người ở trong họ nói là không có ai đâu vua ơi, có một người tiên tri, ông ấy có thể nói những cái điều. Và sau đó thì ông vua đó mới đem ngựa và xe đến để bắt đề tớ của Chúa. Và tôi xin đọc ở trong các vua nhì đoạn 6 từ câu 14. Vì vậy vua sai ngựa, xe và một đạo binh rất đông đến đồ thang. Họ tới nơi lúc ban đêm và vây thành. Tôi tớ của Đức Chúa Trời trỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đang vây thành. Người nói với Elise rằng, hỡi ôi Chúa, chúng ta sẽ làm sao? Elise đáp rằng, chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Đoàn Eli cầu nguyện mà rằng, Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va ơi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa chung quanh Elise. Đến giờ phút này tôi công bố cái phân đoạn kinh thánh này, vì rất là dễ chúng ta là những người giống như là đầy tớ của Elise. Buổi sáng chúng ta trỗi dậy, chúng ta thấy toàn là nan đề. Giống như ông trỗi dậy, ông thấy là đạo binh nó vây chung quanh cái nhà của ông Elise. Và bắt đầu ông nói là hỡi ôi Chúa, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta cũng nói giống như ông. Bây giờ con phải làm gì? Chúa, bây giờ tôi phải làm gì? Bây giờ nhiều nan đề quá, nợ nó chồng chất, con cái nó hư hỏng rồi, mọi điều giống như là đang nghịch lại với chúng ta. Thì chúng ta đang rơi trong cái tình trạng giống như cái đầy tớ của ông Elise. Thì bây giờ Elise cầu nguyện gì? Ông cầu nguyện, ông nói chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Cho nên giờ phút này tôi cầu nguyện theo câu kinh thánh này, và tôi nói về những người đang gặp những cái sóng gió bão tố trong cuộc đời, đang bị sự tấn công đó. Chớ sợ, vì người ở với chúng ta đông hơn ở với chúng đó. Và tôi cầu nguyện giống như Eli là, Chúa ơi, bây giờ xin Chúa mở mắt chúng con ra để chúng con thấy được, giống như đầy tớ của Elise khi ông cầu nguyện. Vì khi Elise cầu nguyện thì cứ mở mắt cho đầy tớ, và ông thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa vây chung quanh Elise. Thì hãy xin Chúa mở mắt cho chúng con biết rằng Ngài đang vây lấy chúng con. Ngài đóng trại chung quanh kẻ kính sợ Ngài. Ngài giấu chúng con trong nơi kín mật của trại Ngài. Ngài ở với chúng con, Ngài hiện diện với chúng con. Cho nên bây giờ xin Chúa mở mắt để cho chúng ta thấy rằng là đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Người ở với chúng ta đông hơn với chúng nó. Xin Chúa giúp để chúng ta đắc thắng bởi quyền năng của Ngài, ở trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen.